Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 5 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Gần 70 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom trên khắp thủ đô Iraq, giữa lúc chính phủ nước này mở thêm một mặt trận chống nhà nước Hồi giáo. Indonesia tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong trận lụt. Nữ văn sĩ Nam Triều Tiên đoạt giải văn học Man Booker quốc tế.
Đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài tiếp tục gia tăng.
Chinese families come into California, they come into New York State and they buy houses.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về những tiếng này trong chương trình thời sự quốc tế. Cũng trong buổi phát thanh này, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế do Hoài Hương vừa cập nhật.
Cuộc nội chiến 5 năm ở Syria là trọng tâm của cuộc thảo luận của các nhà ngoại giao ngày hôm nay ở Vienna, nơi nhóm quốc tế hỗ trợ Syria gồm 17 nước, nhóm họp để bàn về cuộc đối thoại chính trị đang bị bế tắc, những khó khăn trong việc duy trì thỏa thuận ngưng bắn và những vấn đề liên quan tới hoạt động cứu trợ của Liên Hiệp Quốc. Thỏa thuận ngưng bắn đã bắt đầu có hiệu lực hồi tháng 2, đã giúp giảm đáng kể bạo động ở Syria, nhưng tiến bộ đó đã bị xói mòn trong vài tuần qua. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết mục đích của cuộc họp hôm nay là tạo điều kiện để việc tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn được dễ dàng hơn. Một mục tiêu khác nữa là cải thiện tình hình ở thực địa để cho phe chống đối cảm thấy sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán chính trị. Hoa Kỳ và Nga đang tìm cách sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục hai bên của cuộc xung đột tuân hành thỏa thuận ngưng bắn, trong lúc họ cũng ra sức điều giải cho các cuộc đàm phán hòa bình mà cho tới nay vẫn chưa mang lại tiến bộ nào đáng kể. Cả hai nước đều thuộc nhóm quốc tế hỗ trợ cho Syria, nhưng Nga hậu thuẫn cho chế độ Syria, trong lúc Hoa Kỳ hỗ trợ cho phe chống đối, có chủ trương ôn hòa. Liên Hiệp Quốc đã ra sức thúc đẩy để tìm một giải pháp chính trị thông qua thương lượng cho cuộc xung đột đã gây tử vong cho hàng trăm ngàn người và làm cho hàng triệu người khác phải tản cư trong nước hoặc đi tị nạn ở nước ngoài. Một trong những vấn đề tồn đọng là số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Mỹ và các cường quốc Tây phương muốn ông Assad rời khỏi chức vụ, trong khi ông Assad và đồng minh Nga của ông nhất quyết không chấp nhận đòi hỏi đó. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura cho biết ông sẽ chờ kết quả của cuộc họp hôm nay trước khi ấn định ngày giờ cho vòng thương thuyết kế tiếp. Các lực lượng an ninh Iraq loan báo khởi sự chiến dịch tái chiếm Ar-Rubra, một thị trấn thuộc tỉnh Anbar ở miền Tây, nối kết các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo tại đó với vùng biên giới Jordani và Syria. Nói chuyện với các nhà báo hôm qua, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nói, chỉ cần nhìn vào bản đồ là thấy được tầm quan trọng của khu vực ấy của tỉnh Anbar. Ông nói, nếu các lực lượng an ninh Iraq chiếm được Rubra, thì đây là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo và là một bước quan trọng về phương diện cắt được đường di chuyển từ biên giới Jordani tới Baghdad từ hướng Tây và hướng Đông. Trước đó trong năm nay, nhà nước Hồi giáo đã mất quyền kiểm soát một dải đất ở Đông Syria và xuyên qua biên giới gần Sinjar, Iraq, cắt đứt một làn danh kiểm soát kéo dài từ tỉnh Deir ez-Zor của Syria cho tới thành phố Mosul và các khu vực xa hơn về hướng Nam của Iraq. Mất khu vực quanh Rutba ở mạn Tây sẽ khiến cho nhà nước Hồi giáo chỉ còn giữ được khu vực Kem cũng thuộc tỉnh Anbar, như làn danh kiểm soát vẫn nằm chắc trong tay của nhà nước Hồi giáo giữa Syria và Iraq. Dải đất này cực kỳ quan trọng đối với nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo, bởi vì nó chạy qua Raqqa của Syria được coi như thủ đô của nhà nước Hồi giáo. Đồng thời, làn danh này cũng nối kết với một cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, có thể được nhà nước Hồi giáo sử dụng làm đường tiếp tế và vận chuyển chiến binh. Ông Cook đưa ra đánh giá mới nhất về tình hình tổng quát của cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo hôm qua. Ông nói giờ đây, nhóm này đã mất 45% lãnh thổ ở Iraq và 16-20% lãnh thổ ở Syria mà họ đã từng kiểm soát. Nhà nước Hồi giáo đã tràn qua những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq, cũng như đông bộ Syria vào giữa năm 2014, áp đảo các lực lượng Iraq và tận dụng tình trạng hỗn loạn trong cuộc nội chiến ở Syria để tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo tự xưng của họ. Các lực lượng dân quân và một liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào phe hữu chiến, rất thiết yếu để yểm trợ các lực lượng Iraq trong các chiến dịch quân sự tái chiếm những khu vực như Ramadi và Tikrit trong năm qua. Một loạt vụ đánh bom nhắm tấn công các ngôi chợ trên khắp thủ đô của nước này đã giết chết ít nhất 68 người và gây thương tích cho hơn 100 người. Vụ đánh bom gây nhiều chết chóc nhất xảy ra tại khu vực Al-Shaab, nơi đa số cư dân là người Hồi giáo Shia ở phía bắc Baghdad, nơi mà các giới chức nói một phụ nữ đánh bom tự sát đã kích nổ các chất nổ mang trên người tại một ngôi chợ đông đúc. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đã giết chết ít nhất 34 người và làm bị thương ít nhất 70 người. Một vụ tấn công khác bằng xe gài bom xảy ra tại khu xóm Rashid ở phía nam Baghdad, giết chết ít nhất 6 người và làm bị thương 22 người. Tại Sadr City, một khu xóm của người Shia ở Baghdad, một vụ đánh xe bom giết chết ít nhất 19 người và có thêm 21 người khác bị thương. Hãng tin AP tường thuật về một vụ tấn công thứ tư xảy ra tại một nhà hàng ở khu xóm Habibia ở vùng Đông Bắc, giết chết 9 người. Trong tuần qua, nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về một đợt tấn công ở trong và chung quanh Baghdad, giết chết tổng cộng hơn 100 người. Các vụ tấn công mới nhất xảy ra ngay sau khi các lực lượng bộ binh Iraq đạt được một số thắng lợi quan trọng, tái chiếm được những vùng lãnh thổ từ tay của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Iraq cũng như ở nước láng giềng Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, An Tôn sẽ gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức sắp tuyệt thực. Theo thông tin được gia đình của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức đăng tải trên mạng Internet, khi họ thăm ông ở trong tù ở Nghệ An hồi cuối tuần trước, ông Thức đã nói ông sẽ tuyệt thực không thời hạn từ ngày 24 tháng 5 sắp tới. Ông tuyên bố làm như vậy vì mục đích đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật và yêu cầu trưng cầu dân ý, trao cho nhân dân quyền quyết định thể chế chính trị của đất nước. Ông khẳng định quyết tâm qua lời tâm sự với cha của mình rằng con sẵn sàng chết cho mục tiêu này. Ông Thức xin lỗi người cha 82 tuổi của mình và gia đình về quyết định tuyệt thực, đồng thời cũng nói: "Thưa ba, con không thể sống trong một đất nước không tôn trọng pháp luật và không có quyền con người. Con yêu gia đình lắm, nhưng con yêu Việt Nam hơn." VOA Việt ngữ đã xác nhận thông tin này bằng email với em trai của ông Thức là ông Trần Huỳnh Duy Tân. Gia đình ông Thức cho biết rất đau lòng và đã cố gắng thuyết phục ông rút lại lời tuyên bố, nhưng ông vẫn giữ quyết định. Ông Trần Huỳnh Duy Thức, 50 tuổi, bị xét xử hồi đầu năm 2010 cùng với các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long vì bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Thức nhận mức án nặng nhất với 16 năm tù cùng 5 năm quản chế. Theo gia đình ông Thức, họ đã thăm ông ở trại giam số 6 ở Nghệ An vào ngày 14 tháng 5 vừa qua. Cuộc gặp ở trại giam bị hơn 30 cán bộ và nhân viên công an giám sát, kéo dài khoảng 1 giờ. Ông và gia đình bị ngăn cách qua một vách kính dày và trao đổi qua điện thoại. Gia đình mô tả rằng ông Thức trông kiệt sức, ốm đi nhiều và hai mắt thâm quầng. Khi gia đình hỏi tại sao ông bị chuyển từ trại Xuyên Mộc gần Sài Gòn ra trại giam ở tận Nghệ An xa xôi, ông Thức nói ông không được biết lý do. Ông nói vào ngày 5 tháng 5, ông bị yêu cầu đi ra ngoài phòng giam ở Xuyên Mộc. Ông đã từ chối vì không có lệnh bằng văn bản của người có thẩm quyền. Sau đó, ông bị còng tay bịt miệng, đưa lên xe và trở ra trại giam ở Nghệ An. Gia đình cho biết sở dĩ họ được gặp ông Thức hôm 14 tháng 5 là vì ông đã yêu cầu được gặp toàn thể gia đình gồm 14 người sau khi ông bị ép buộc đi định cư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi gặp thân nhân, ông Thức đã bác bỏ ý định đi Mỹ định cư như cái giá trao đổi để được hưởng tự do, đồng thời thông báo với cả nhà việc tuyệt thực đến chết mới thôi từ ngày 24 tháng 5. sau khi gia đình ông Thức và ông Lê Công Định, một cựu tù nhân chính trị bị bỏ tù trong cùng phiên xét xử với ông Thức, đăng tải quyết định của ông trên Internet. Đã có rất nhiều nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền ở Việt Nam và nhiều người khác bày tỏ khâm phục. Họ cũng kêu gọi tiến hành một cuộc vận động đòi nhà chức trách Việt Nam trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Ngày bắt đầu tuyệt thực của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức sẽ trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Obama thăm Việt Nam. Trong những năm gần đây, hai nước đã có những thảo luận cởi mở hơn với nhau về vấn đề nhân quyền, song vẫn có những khác biệt. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ ra báo cáo nhân quyền thường niên, trong đó phần nói về Việt Nam vẫn thường liệt kê nhiều vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Phía Việt Nam thường chỉ trích các báo cáo này. Tình trạng nhân quyền ở Việt Nam cũng là mối quan ngại đối với nhiều thượng nghị sĩ, dân biểu Mỹ và các nhóm hoạt động vì nhân quyền ở cả hai nước. Họ luôn cho rằng Mỹ chưa nên dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam chừng nào chưa có những tiến bộ rõ rệt về nhân quyền. Cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn. Cá chết với số lượng nhiều bất thường hôm 17 tháng 5 trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ở Sài Gòn, trong khi Bí thư Đinh La Thăng tuyên bố không chấp nhận lợi dụng cá chết để kích động gây rối. Báo chí trong nước đưa tin nhiều loại cá nổi xếp lớp trên mặt kênh sau cơn mưa lớn hôm qua. Tin cho hay, cơ quan phụ trách môi trường đô thị đã cử người xuống để vớt cá mang đi, nhưng trưa nay vẫn không gom hết. Người dân cho biết các nhân viên này sau đó đã giải hóa chất được cho là nhằm làm sạch nguồn nước. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Trần Đình Hà, Chi cục trưởng Quản lý Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản, cho biết nguyên nhân cá chết có thể do nước mưa lớn đẩy nước bẩn từ trong cống, khu dân cư ra kênh khiến nguồn nước bị ô nhiễm. Cơ quan của ông Hà cũng đã khuyến cáo người dân không nên vớt cá chết để ăn vì có thể chúng nhiễm độc ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây không phải là lần đầu tiên Nhiêu Lộc xuất hiện tình trạng cá chết. Năm ngoái cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự. Trong khi đó, vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung vẫn tiếp tục gây chia rẽ dư luận. Trong một cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho rằng cần phải có thời gian công bố nguyên nhân cá chết và không chấp nhận việc lợi dụng điều này để kích động gây rối. Ông Thăng được báo chí trích lời nói rằng một số người lợi dụng vụ cá chết ở miền Trung để thực hiện cuộc cách mạng cá. Đài Truyền hình Việt Nam cùng nhiều cơ quan truyền thông do nhà nước quản lý mới đây cũng đã đồng loạt đổ lỗi cho tổ chức Việt Tân xúi giục người dân xuống đường. Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, từng nói với VOA Việt ngữ rằng các cuộc tuần hành vì môi trường ở Việt Nam là quyền và nghĩa vụ chung của mọi người. Ông nói thêm, trên tinh thần đó, nhiều người anh chị em Đảng Việt Tân ở trong nước cũng tham gia vào cùng đồng bào để đi biểu tình. Một số cuộc tuần hành tại nhiều nơi ở Việt Nam hôm 15 tháng 5 không thể diễn ra như dự kiến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam hoàn toàn tin tưởng Nga. Tân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết các lãnh đạo của đất nước hoàn toàn tin tưởng Nga và hy vọng mở rộng quan hệ song phương trong chuyến công du đầu tiên đến Moscow. Ông Phúc nói trong cuộc họp hôm thứ Hai với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, tôi đã chọn Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên. Điều đó có nghĩa là các lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn tin tưởng người bạn Nga và hy vọng mở rộng hợp tác đa phương. Tân Thủ tướng cho biết thêm rằng Việt Nam hy vọng đạt được các thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực quan trọng trong chuyến thăm. Tập thể lãnh đạo Việt Nam nhất định ủng hộ việc phát triển quan hệ với quốc gia bạn hữu Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết đã thỏa thuận, Thủ tướng Phúc cho biết thêm và lưu ý rằng điều đó không chỉ bó hẹp trong lĩnh vực hợp tác kinh tế. Ông Nguyễn Xuân Phúc tới quốc gia từng là đồng minh lớn của Việt Nam từ ngày 16 tháng 5 tới ngày 20 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Trước đó, trong một cuộc họp báo của hai ngoại trưởng Nga và Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 29 tháng 4, Nga đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc là các nước không có tuyên bố chủ quyền như Mỹ chớ nên can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình sau đó cho biết, đối với những vấn đề chỉ liên quan đến hai nước, Việt Nam theo đuổi biện pháp giải quyết song phương, còn đối với những vấn đề liên quan đến các nước và các bên khác như quần đảo Trường Sa thì cần có sự tham gia của các bên liên quan. Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ nói Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông. Tướng Robert Naylor, tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ hôm 16 tháng 5 nói Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động ở Biển Đông có nhiều tranh chấp, kể cả tuần tra vì tự do hàng hải là những cuộc hành quân liên tục bị Trung Quốc chỉ trích. Phát biểu của ông Naylor xuất hiện sau khi Ngũ Giác Đài hôm 13 tháng 5 công bố phúc trình nêu chi tiết về tăng cường quân sự của Trung Quốc ở vùng tranh chấp. Tướng Naylor nói, về ngắn hạn, chúng ta phải có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của chúng ta theo hiệp ước và thực thi các quyền chủ quyền của chúng ta theo luật quốc tế để đi qua các vùng biển. Và chúng ta sẽ thấy điều đó đưa chúng ta đi đến đâu. Hy vọng điều đó sẽ tạo ra ổn định, không phải là bất ổn. Tờ Thời báo Hải quân tường thuật rằng ông Naylor cũng cho hay Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ luật pháp quốc tế và xây dựng lòng tin với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông lưu ý rằng các nước đang thúc đẩy các lợi ích của họ ở Biển Đông bằng cách cố dịch chuyển các ranh giới song vẫn tránh xung đột. Tin cho hay, ông Naylor phát biểu rằng một số nước tìm cách lợi dụng hoặc làm những việc chưa đến mức gây xung đột. Họ rất khéo léo, tính toán kỹ, nhưng họ không giúp cho ổn định của khu vực. Biển Đông có nhiều tranh chấp lâu nay. Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan đều có tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn hoặc từng phần của vùng biển. Ngũ Giác Đài mới đây cho hay Bắc Kinh trong 2 năm qua đã bồi đắp hơn 3.200 mẫu đất tại 7 thực thể họ chiếm đóng ở Biển Đông. Mỹ đã điều một số tàu hải quân đi vào Biển Đông thực hiện hành quân tự do hàng hải làm Trung Quốc tức giận.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, giới chức cấp cao nhất của Trung Quốc tới thăm Hồng Kông hôm nay đã hứa sẽ lắng nghe tất cả các đề nghị đối lập của những người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội. Ông Trương Đức Giang, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, là giới chức cấp cao đầu tiên của Bắc Kinh đến thăm Hồng Kông kể từ khi xảy ra phong trào biểu tình chiếm Trung đòi dân chủ vào năm 2014. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình của thông tin viên Victor BT của đài VOA.
Hàng ngàn cảnh sát đã được bố trí, đường phố bị chặn lại và thậm chí những viên đá lót đường cũng được gắn chặt để không cho người biểu tình sử dụng chúng. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, ông Trương sẽ đến dự một hội nghị kinh tế, gặp gỡ các nhà lập pháp, bao gồm một số ít các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ và ăn tối với trưởng quan hành chánh Lương Chấn Anh, là vị trí sẽ được thay thế trong kỳ bầu cử vào năm 2017. Ông Willie Lam, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc của Trường Đại học Trung Văn tại Hồng Kông, nói với đài VOA.
There are very important parliamentary elections in Hong Kong coming up in September.
Sắp có cuộc bầu cử nghị viện quan trọng tại Hồng Kông vào tháng 9 và cuộc bầu cử trưởng quan hành chánh vào tháng 3 năm tới. Cho nên một trong những nhiệm vụ quan trọng của ông Trương Đức Giang là chấp thuận các ứng cử viên tiềm năng. Và đồng thời ông cũng sẽ quyết định xem liệu có nên để cho trưởng quan hành chánh đương nhiệm là ông Lương Chấn Anh làm nhiệm kỳ thứ hai hay không.
Ông Lam cho rằng việc kêu gọi độc lập khỏi Bắc Kinh hiện nay gắn kết với điều mà ông gọi là sự chống đối ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các kêu gọi cải cách chính trị.
Hầu hết những người ở Hồng Kông, ai nấy đều biết rằng trên thực tế, thị trường Hồng Kông độc lập khỏi Trung Quốc là điều không thể. Cho nên trong thời điểm này, câu hỏi về việc tổ chức trưng cầu dân ý về tương lai của Hồng Kông đã thu hút sự chú ý của giới trẻ, các sinh viên và có thể là của một số trí thức cấp tiến nữa. Điều thú vị là Bắc Kinh muốn khuấy động cuộc tranh luận về văn hóa bản xứ của Hồng Kông để tạo ra một cái cớ để đàn áp phong trào dân chủ.
Ông Willie Lam cho biết, kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhậm chức 3 năm rưỡi trước đây, đã xảy ra điều mà ông gọi là một cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào tự do ngôn luận và các phương tiện truyền thông tại Hồng Kông. Ông cho rằng cái gọi là mô hình một quốc gia hai chế độ là một thất bại và nói rằng chiến thắng của bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử tổng thống ở Đài Loan là kết quả trực tiếp của cách tiếp cận cứng rắn của Trung Quốc đối với những phong trào đòi được độc lập nhiều hơn với Bắc Kinh. Bà Thái Anh Văn sẽ lên nhậm chức vào ngày 20 tháng này.
Thưa quý vị, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ra nước ngoài trong năm vừa qua đã lên tới mức 118 tỷ đô la, bất chấp những khó khăn của nền kinh tế trong nước. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài VOA, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào khu vực địa ốc ở Mỹ, cả nhà ở lẫn các loại nhà đất thương mại cũng đã tăng mạnh kể từ năm 2010. Mời quý khán giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Trung Quốc hiện xếp hàng thứ ba trong số những nước mua các tài sản nhà đất thương mại ở Mỹ nhiều nhất, chỉ sau Canada và Singapore, và người Trung Quốc đứng đầu trong số những người nước ngoài mua nhà ở Mỹ. Ông Juan Mercado, một chuyên gia kinh tế của Hội Á Châu ở New York, cho biết đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực địa ốc thương mại đã gia tăng rất nhanh trong thời gian qua.
Các gia đình người Trung Quốc đang rủ nhau tới California. Họ rủ nhau tới tiểu bang New York và họ mua nhà. Nhưng khi chúng tôi nhìn vào một số khía cạnh khác nhau của đầu tư nhà đất, như đầu tư thương mại và những dự án do Trung Quốc tài trợ, thì chúng tôi nhận thấy có một việc khá ngạc nhiên. Chẳng hạn như lĩnh vực địa ốc thương mại, thì người Trung Quốc trong 5 năm qua đã mua những tài sản trị giá 17 tỷ đô la, gồm có các cao ốc văn phòng, khách sạn và những tòa nhà khác. Tuy con số đó thấp hơn nhiều so với số tiền mua nhà ở, nhưng nó đang gia tăng rất nhanh.
Ông Mercado cho biết tìm kiếm một cuộc sống có phẩm chất tốt hơn là một trong những động cơ thúc đẩy người dân Trung Quốc đến mua nhà ở Mỹ.
It's an investment. Real estate in China is actually fairly expensive. Shanghai and Beijing are some of the most.
Họ mua để đầu tư. Giá nhà ở Trung Quốc thực ra là rất đắt. Thượng Hải và Bắc Kinh là những nơi có giá nhà ở thuộc loại cao nhất thế giới. Cho nên mua nhà ở Mỹ đối với họ là một cơ hội tốt để đầu tư. Nhưng một khía cạnh khác cũng rất quan trọng là một số nhà đầu tư muốn đưa gia đình của họ sang sống ở Mỹ. Một phần là về việc theo học tại các trường trung học và đại học khá dễ dàng và phẩm chất cuộc sống ở đây cũng tốt hơn. Cho nên có hai khía cạnh là đầu tư và phẩm chất cuộc sống.
Một bản phúc trình mới đây của Hội Á Châu và Tập đoàn Tư vấn Rosen cho biết người Trung Quốc làm chủ những tài sản địa ốc ở Mỹ trị giá khoảng 350 tỷ đô la tính đến cuối năm 2015. Ông Mercado cho biết trong ngắn hạn, chừng 2 năm, những biện pháp của chính phủ Trung Quốc nhằm kiểm soát lượng tiền đổ ra nước ngoài sẽ tạo ra một sự chậm lại của những hoạt động đầu tư của Trung Quốc. Tuy nhiên, Hội Á Châu dự báo đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ở nước ngoài sẽ lên đến mức 218 tỷ đô la vào năm 2020 và những hoạt động đầu tư của Trung Quốc vào khu vực địa ốc ở Mỹ cũng sẽ tiếp tục gia tăng.
Thưa quý vị, cuộc sống của những người Rohingya ở Myanmar tiếp tục bị khốn đốn trong lúc tân chính phủ của Liên minh Dân chủ Toàn quốc thực hiện lại những biện pháp bị cho là bất công đối với nhóm sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi này. Mời quý khán giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Paul Rees của đài VOA gửi về từ thành phố Sydney.
Nạn nghèo túng cùng với những sự hạn chế đối với quyền đi lại và quyền tiếp cận các dịch vụ của chính phủ đã khiến hàng vạn người Rohingya tìm cách vượt biên sang Malaysia để tìm việc trong những năm vừa qua. Số người vượt biên đã bắt đầu giảm đi sau khi Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội và lên nắm quyền hồi tháng trước. Ông Ayub Khan, một người Rohingya bán thuốc Tây ở Sydney, nói, hiện nay số người vượt biên rất ít. Lý do chính không phải vì sự nguy hiểm đến chuyến hải hành, mà vì Liên minh Dân chủ Toàn quốc lên nắm quyền. Một số người hy vọng tình hình sẽ được cải thiện đôi chút. Tôi cũng hy vọng là người Rohingya sẽ có được những cơ hội bình đẳng. Tuy nhiên, những mối hy vọng đó đã bắt đầu phai nhạt từ khi tân chính phủ yêu cầu Đại sứ quán Mỹ không dùng từ Rohingya và khởi động lại một tiến trình gây nhiều tranh cãi để xác minh quốc tịch của nhóm người thiểu số này. Bà Kasita Rochanakorn, người phát ngôn của văn phòng Myanmar của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói với đài VOA, chúng tôi đã được chính phủ Myanmar cho biết là họ đang thực hiện tiến trình xác minh quốc tịch. Bà cho biết Cao ủy Tị nạn đã hối thúc giới hữu trách Myanmar bảo đảm rằng tiến trình này có tính chất tự nguyện và mang lại những sự thay đổi cụ thể trong cuộc sống của những người được cấp quốc tịch.
Với những biện pháp mới, chính phủ của Liên minh Dân chủ Toàn quốc giữ nguyên lập trường của chính phủ tiền nhiệm do quân đội lãnh đạo là bác bỏ những đòi hỏi của khoảng 1 triệu người Hồi giáo vô quốc tịch. Hầu hết những người này cho biết gia đình họ đã sinh sống nhiều đời ở tiểu bang Rakhine và họ muốn được công nhận là công dân Myanmar thuộc sắc tộc Rohingya. Chính phủ trước đây nói rằng nhiều người trong số đó đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Myanmar trong vài thập niên qua và gọi họ là người Bengali. Quan điểm này nhận được sự tán thành của những người thuộc phong trào Phật giáo theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan có nhiều thế lực. Luật sư Kho Haan, một nhân vật lãnh đạo cộng đồng Rohingya ở làng Thet Kel Bin, cho biết quyết định hồi gần đây của Liên minh Dân chủ Toàn quốc đã làm cho các cộng đồng người Hồi giáo cảm thấy thất vọng. Ông nói, hiện nay chúng tôi rất buồn vì Liên minh Dân chủ Toàn quốc chưa làm gì cho chúng tôi cả, và họ cũng chưa tiếp xúc với chúng tôi. Một thiếu nữ Hồi giáo nói với đài VOA rằng dân chúng nghe nói bà Aung San Suu Kyi không muốn dùng chữ Rohingya, cho nên họ đã mất hy vọng đối với tân chính phủ và tân quốc hội. Ông Nguyen Tin, một thành viên cấp cao của Liên minh Dân chủ Toàn quốc, nói rằng câu hỏi mà phóng viên VOA nêu ra với ông về người Rohingya là ngu xuẩn. Ông nói, tại sao ông lại hỏi câu hỏi này? Đất nước của chúng tôi hiện nay có cả ngàn vấn đề. Ông David Mathieson, một nhà nghiên cứu Myanmar của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, cho biết giới lãnh đạo Liên minh Dân chủ Toàn quốc quá yếu kém trong việc giải quyết vấn đề người Rohingya và thiếu sự cởi mở trong việc thảo luận vấn đề này. Ông nói thêm rằng, luật quốc tịch năm 1982 của Myanmar cần phải được sửa đổi vì luật đó đã được soạn thảo với mục đích loại trừ người Rohingya.
Trong một diễn biến khác, luật sư Kyo La-ong cảnh báo về những mối căng thẳng trong vài ngày qua sau khi chính quyền tiểu bang Rakhine nghe theo yêu cầu của những nhân vật lãnh đạo cộng đồng và quyết định siết chặt an ninh để tiến hành một cuộc kiểm kê dân số ở Ong Mingala, khu xóm duy nhất còn sót lại của khoảng 4.200 người Hồi giáo ở Sitwe. Ông Ong Nguyen, một cư dân ở Ong Mingala, nói, lúc trước những người bán hàng có thể tới xóm chúng tôi nhiều lần mỗi ngày, nhưng bây giờ chính quyền chỉ cho họ tới đây một lần mà thôi. Chúng tôi gặp khó khăn trong việc mua lương thực, rau trái và thuốc men. Ông Ong Nguyen cho biết nhiều người Rohingya từng cảm thấy lạc quan, nhưng tình hình bây giờ dường như trở nên tồi tệ hơn.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các giới chức Indonesia cho hay có ít nhất 17 người thiệt mạng và thêm 3 người khác mất tích tiếp theo sau một trận lụt gần một địa điểm du lịch đông khách. Một nhóm 70 sinh viên đại học và các hướng dẫn viên của họ đang tham quan thác nước Dua Warna ở phía bắc Sumatra khi một đợt sóng tràn qua một trong các ngọn thác này. Một nhóm cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Nói chuyện với các nhà báo, người đứng đầu lực lượng cảnh sát địa phương, ông Darwin Suhbakti, nói cuộc tìm kiếm sẽ tập trung vào 3 nhánh sông chạy qua các ngôi làng Rambunan, Dere và Ujung Deleng. Các ngôi làng này nằm trong phạm vi 3 km cách thác nước. Các trận lũ quét thường xảy ra trong mùa mưa ở Indonesia, vốn kết thúc vào tháng 4 mỗi năm. Quay sang bán đảo Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao kỳ cựu vào chức Bộ trưởng Ngoại giao, theo một công hàm ngoại giao gửi tới chính phủ Anh. Cựu phó ngoại trưởng Ri Yong-ho đã phục vụ trong tư cách là nhà thương thuyết hàng đầu của Bắc Triều Tiên trong các cuộc đàm phán hạt nhân trước đây, kể cả các vòng đàm phán với Mỹ trong những năm 1990. Ông từng là đại sứ của Bình Nhưỡng ở nước Anh. Một số nhà phân tích nói việc bổ nhiệm ông Ri Yong-ho có thể là một cố gắng để hồi sinh các nỗ lực ngoại giao giữa đất nước bị cô lập này với phần còn lại của thế giới. Ông Ri cũng được giao nhiệm vụ bênh vực các lập luận của nước ông với Liên Hiệp Quốc là cơ quan đã áp đặt các biện pháp chế tài với Bắc Triều Tiên vì chương trình hạt nhân của nước này. Nữ văn sĩ Nam Triều Tiên Han Kang hôm qua đã được trao giải Man Booker quốc tế của Anh cho quyển tiểu thuyết The Vegetarian, Người Ăn Chay. Bà là người Nam Triều Tiên đầu tiên đoạt giải văn học này. Được chọn với sự nhất trí của một ban gồm 5 vị giám khảo, cuốn Người Ăn Chay kể lại câu chuyện về một phụ nữ đã quyết định ngưng ăn thịt, để rồi sau đó phải đối mặt với những hậu quả hết sức đau thương. Nhà văn nói nhân vật chính trong tác phẩm muốn chối bỏ mình là một con người. Chủ tịch của ban giám khảo miêu tả cuốn tiểu thuyết này là gây xúc cảm và tan nát, một câu chuyện mạnh, sôi sục và hoang dại. nữ văn sĩ Han Kang sẽ chia số tiền thưởng trị giá 72.000 đô la với dịch giả bà Deborah Smith, một người chỉ bắt đầu tự học tiếng Hàn cách đây có 3 năm. Giải thưởng này là một giải quốc tế của giải Man Booker của Anh. Trước đây, giải là để vinh danh sự nghiệp văn học của một tác giả, nhưng năm nay, giải Man Booker quốc tế đã thay đổi để công nhận một quyển sách duy nhất được dịch sang tiếng Anh và được xuất bản tại Anh. Về các vấn đề liên quan tới nước Mỹ, người phụ trách các vấn đề đối ngoại với Mỹ tại Bộ Ngoại giao Cuba nói hai nước có một nghị trình làm việc đầy tham vọng để thúc đẩy các nỗ lực tan băng trong các quan hệ song phương trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống của Tổng thống Obama. Các cuộc họp giữa hai bên vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay giữa Phó Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ và các giới chức của Bộ Nội vụ Cuba.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, tiền không mọc ra từ cây, đó là điều mà nhiều bậc phụ huynh thường nói với con cái của họ khi chúng đòi mua những thứ không hợp lý. Kể từ năm 1965, tổ chức có tên gọi là Junior Achievement hay gọi tắt là JA đã bắt đầu làm việc với các doanh nghiệp địa phương để dạy cho học sinh, sinh viên ở mọi lứa tuổi về tiền và cách kiếm tiền và tiêu tiền. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Faiza Elmasri đã theo chân một nhóm các em học sinh cấp 2 khi các em có dịp đóng vai là cha mẹ mình trong vài tiếng đồng hồ để học cách kiếm tiền và đưa ra quyết định tiêu tiền hay tiết kiệm. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình.
Ngày hôm nay không phải là một ngày đi học bình thường, nhưng những điều mà các em học sinh cấp 2 này sắp tới sẽ học có thể sẽ có ích cho chúng cả đời. Các em đang có một chuyến đi tới công ty JA Finance Park gần thủ đô Washington. Cơ sở này được thiết kế giống như một thương xá.
Khi các em học sinh tới đây, chúng tôi sẽ tạo ra một môi trường vui vẻ và có tính tương tác.
Đó là ông Ed Greener, chủ tịch kiêm CEO của công ty JA of Greater Washington. Ông cho biết thêm.
Chúng tôi bắt đầu bằng cách dành khoảng 14 tiếng trong lớp học dạy các em học sinh chi tiết kỹ càng về tài chính, bao gồm các định chế tài chính, chúng hoạt động như thế nào, khoản nợ là gì, tín dụng là gì, hay tất cả các loại thuế. Chúng tôi dạy chúng về ngân sách và các loại hạn mức ngân sách khác nhau.
Ông nói rằng chương trình này nhắm vào các em học sinh cấp 2, bởi lẽ đây là độ tuổi mà các em bắt đầu hình thành thói quen chi tiêu. Trong chuyến đi này, các em học sinh sẽ hiểu rõ hơn về những nhân vật người lớn mà các em đóng vai.
We give them a life situation where they are 42 married, have 3 kids and they make this much money.
Chúng tôi phân cho các em một tình huống trong cuộc sống, trong đó các em lấy ví dụ là một người 42 tuổi đã kết hôn và có 3 con, làm được từng này tiền và khi đó các em sẽ phải liệt ra những khoản chi tiêu trong ngày và tạo ra một ngân sách hàng tháng. Tôi có thể nói là khi quan sát các em, tôi thấy các em ngộ ra được rất nhiều điều. Các em học được rằng nếu mình có 2 con thì mình sẽ cần một chiếc xe to hơn thay vì một chiếc xe mui trần 2 cửa. Mình cũng phải cần một cái nhà to hơn. Một điều lớn nhất mà chúng tôi hy vọng các em học được sau chuyến đi này là phải coi trọng những gì mà chúng học hôm nay và tiết kiệm tiền. Và tất nhiên chúng tôi cố gắng thực hiện điều đó bằng những cách vui và có tính tương tác cao.
Học sinh 14 tuổi Paula Ventura được phân cho đóng vai một bà mẹ đơn thân 34 tuổi, có 2 con. Giờ đây, em sẽ phải lập kế hoạch tạo ra một ngân sách có thể trang trải cho tất cả các nhu cầu của gia đình. Và trong quá trình này, đã có nhiều điều bất ngờ xảy ra.
The amount of money we have to spend for certain things like childcare and insurance. I had an idea that it would be like
khoản tiền mà chúng ta phải chi cho những thứ như chăm sóc con nhỏ và bảo hiểm. Em biết là nó cũng có vẻ khó, nhưng chưa bao giờ biết rõ là mẹ em đã phải làm những gì khi chi tiêu. em chưa biết để ý nhiều.
Các chương trình của công ty JA không chỉ hướng tới học sinh ở Mỹ mà còn trên khắp thế giới.
Chúng tôi có khoảng 4 triệu rưỡi học sinh ở Hoa Kỳ. Chúng tôi có gần 10 triệu học sinh trên khắp thế giới học về quản lý tài chính.
Chương trình này được hợp tác thực hiện với ngân hàng Capital One, một viện tài chính. Người phát ngôn của công ty, ông Ryan Smart, giải thích về lý do đằng sau sự hợp tác này.
We truly believe that financial literacy is in the same areas as reading, writing.
Chúng tôi thực sự tin rằng cũng giống như các môn đọc, viết và số học, sự hiểu biết tài chính là một trong những thành phần cốt lõi trong nền giáo dục mà học sinh cần tới để thành công trong tương lai.
Các nhân viên của công ty Capital One chính là những người hướng dẫn.
In our 10-year partnership with Junior Achievement, we've had about 10,000 associates who have actually come out and volunteered at the locations across the country.
Trong mối quan hệ hợp tác 10 năm của chúng tôi với công ty JA, chúng tôi đã có 10.000 nhân viên thực sự ra ngoài và làm công tác tình nguyện tại các địa điểm khắp cả nước. Nó không chỉ cho phép họ được ra ngoài, làm tình nguyện, mà còn giúp họ có cơ hội trở thành một người đỡ đầu, một người dìu dắt cho các em học sinh cấp 2, xây dựng các kỹ năng nền tảng mà các em sẽ cần tới trong tương lai.
Em Mohamed Abbas, 14 tuổi, nói rằng tham gia vào chương trình ngày hôm nay là một cơ hội mở mang tầm mắt.
Bills and managing your checkbook is harder than
this. Các hóa đơn và quản lý sổ sách khó hơn là em tưởng.
Em Muhammad nói rằng em rất vui vì được học những bài học này trước khi đi làm vào mùa hè trong vài tháng nữa.
Just tell me not to waste my money. Just because something's new doesn't necessarily mean it's better.
Chương trình này dạy cho em không lãng phí tiền bạc. Có những thứ tuy mới nhưng chưa chắc là đã tốt hơn.
Và chắc chắn, việc tiêu tiền ít hơn khoản tiền mà bạn kiếm được là một điều tốt. Đó là bài học mà những người tổ chức chương trình hy vọng những em học sinh này sẽ nhớ suốt đời.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp.
Không nghĩ thì tôi kể cái thí dụ còn nhớ.
Chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Văn Đích và bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Xin chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, xin chào MC Nguyễn Trung và xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, là chúng tôi cũng đang cố gắng liên lạc với bác sĩ Liên, thì bác sĩ Liên đã có trên đường dây của chúng ta chưa, thưa bác sĩ Đích?
Dạ có, bác sĩ Liên sẵn sàng có mặt ở đây rồi.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung chính của chương trình hôm nay, chúng tôi xin được phép một lần nữa giới thiệu mục tiêu của chuyên mục hỏi đáp y học của đài VOA là trong khuôn khổ giới hạn của chương trình chỉ nhằm mục đích trao đổi kiến thức y học thường thức, thông tin và học hỏi, nhưng dứt khoát không nhằm mục đích giúp quý vị tự định bệnh, chữa bệnh hay giúp người khác định bệnh và chữa bệnh. Nhân đây chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Liên và bác sĩ Đích đã nhiệt tình giải đáp các thắc mắc về y học cho thính giả của chương trình và cung cấp rất nhiều thông tin y học hữu dụng cho chương trình của chúng ta. Xin mời bác sĩ Liên ạ. Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Dạ vâng. Thưa kính chào quý vị thính giả. Trong mấy lần vừa qua chúng ta có đề cập đến vấn đề đột quỵ và cụ thể là vấn đề tai biến mạch máu não. Để tiếp tục nói thêm cho rõ về cái vấn đề này là một vấn đề mà thường hay xảy ra cả ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Và để cho cái cuộc trình bày nó được có phần hiện thực và sinh động đó, tôi xin kể một thí dụ của một trường hợp tai biến mạch máu não. để chúng ta có thể bàn luận thêm từ cái trường hợp đó. Tôi xin kể lại cái trường hợp của một bệnh nhân là một người đàn ông 62 tuổi. Ông ta có hút thuốc lá và cao huyết áp. Và cách đây trên một năm, ông đã bị đột quỵ, tức là bỗng nhiên bị hôn mê và liệt nửa người bên phải, không nói được. Ông nằm bệnh viện được săn sóc trong chừng một tháng, rồi sau đó được cho về nhà để săn sóc tiếp ở nhà. Chưa được một năm sau thì ông lại bị tai biến lại, nó lại tái phát. Và lần này thì ông lại liệt nửa người còn lại, tức là nửa người bên trái. Cũng được điều trị cấp cứu, rồi cũng cho về nhà để tiếp tục săn sóc ở nhà. Cái một thời gian sau thì ông trở lại là bệnh viện lần thứ ba. Lúc đó là vì lở loét ở đằng sau lưng do nằm, nên những cái phần mềm ở đằng sau lưng nơi mà cái áp, cái trọng lượng cơ thể đè lên, nó không được tiếp máu tốt cho nên nó bị hoại tử và nhiễm trùng, và ông cũng bị nhiễm trùng tiểu nữa. Thế khi đến viện thì tôi xin tóm tắt là ông nằm cứng đơ, hai tay co quắp, chân thì duỗi thẳng, mắt mở nhưng mà không có nói được. Ông đi tiểu tại chỗ, tại giường. Và khi nhân viên y tế làm chăm sóc, làm vệ sinh cơ thể và thay khăn trải giường, rồi lăn ông qua lăn ông lại giống như là một cái khúc gỗ vậy thôi, rất là trông rất là bi thảm. Thế bà vợ đứng bên cạnh giường thì cho biết là năm 1954, khi ông bà mới làm đám cưới được mấy tháng chưa có con, thì đất nước lúc đó chia đôi và ông đi tập kết ra Bắc, bà ở lại và làm phụ y tá cho nhà thương Grand, là một nhà thương của Pháp có uy tín ở Sài Gòn lúc đó. Thì bà kể rằng nhiều người trai trẻ theo dõi, theo đuổi bà và tán tỉnh, muốn kể cả nhân viên của bệnh viện, và bà cho biết là cả một bác sĩ người Pháp cũng muốn lấy bà làm vợ, nhưng là một người đàn bà Việt Nam, bà đã từ chối và một lòng trung thủy chờ chồng. Năm 75, sau 75 khi hòa bình lập lại đó, ông trở về thì lúc đó bà chỉ biết hai người già và lại bệnh tật. Bà thở dài, chẳng còn gì vui thú nữa. Tôi nhớ mãi cái câu chẳng còn gì vui thú nữa mà thốt ra từ miệng của một người đàn bà trung thành và chân thật. Thì đó là câu chuyện thật về một trường hợp mà tôi không quên, tuy là đã gần 40 năm rồi, nhưng tôi cũng không quên cái lời bà nói.
Thưa bác sĩ, đó có phải là vì từ cái chứng, cái bệnh nhân đó bị cái chứng tai biến mạch máu não và nó diễn tiến đến cái câu chuyện mà bác sĩ mà vừa kể không ạ?
Đúng vậy, đó là ông bị tai biến mà không bị một lần, ông bị hai lần. Và điều đó tôi muốn kể cái trường hợp này vì nó là thường xảy ra ở Việt Nam trong cái thời những năm 70, 80 mà chúng tôi còn ở Việt Nam. Nó hay xảy ra một người bị tai biến.
Vâng, thưa bác sĩ, như vậy đó có phải là cái nguyên nhân chính, một trong những nguyên nhân chính mà gây ra đột quỵ mà như là chúng ta dự tính mời các bác sĩ thảo luận trong cái chuyên mục ngày hôm nay, chương trình ngày hôm nay phải không ạ, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, tôi xin đỡ lời bác sĩ Đích ở cái điểm
vâng,
này.
Vâng, mời bác sĩ Liên ạ.
Vâng, là bác sĩ Đích đang đưa ra và chúng tôi cũng muốn nêu cái vấn đề ra là cái đột quỵ đó làm cái điều mà nó làm mất cái nhân lực của mình rất là nặng nề, một cái tinh thần văn hóa dân tộc của mình, như bác sĩ Đích nêu lên một người phụ nữ như vậy, và cuối cùng đó là cái sự mà mất nhân lực làm cái cuộc đời nó hết ý nghĩa. Đó là cái điểm chính. Mà trong cái chứng đột quỵ đó thì tôi xin nói tiếp rằng là cái tai biến mạch máu não đó là một cái tệ nhất. Thành ra chúng ta nhìn thử xem, một người nếu mà trời mà rút người đó về, người ta chết, cái đó là cái chuyện dĩ nhiên của kiếp người. Nhưng mà một người mà nằm ở trên giường, mà đi ỉa, đi đái ra giường, biết hết tất cả mà không cựa quậy gì cả, đó là hình ảnh của cái người bị tai biến mạch máu não mà không chữa. Thì đó là cái điểm chính mà bác sĩ Đích muốn nêu lên. Và tôi cũng xin quý vị là chúng ta phải rất là đứng đắn trong cái thái độ và phải quyết liệt ở trong cái quyết định mà chúng ta lấy để mà quản trị, giữ lấy nhân lực của chúng ta chống với cái bệnh tai biến mạch máu não. Thưa MC thấy như vậy nó có rõ ràng được chưa đấy ạ?
Vâng, thưa rất rõ thưa bác sĩ. Như vậy thì nếu mà nói đến cái tai biến mạch máu não thì cái nguồn gốc hay là cái nguyên nhân nào gây nên ạ? Nói một cách dễ hiểu
vâng. ạ. Vâng, thì ba cái nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta bị đó là thứ nhất là cái mạch máu nó co lại. Cái thứ hai là bị chảy máu, đứt mạch máu ở trong não. Và cái thứ ba đó là cái tế bào, có khi là tế bào ung thư, có thể là cái cục mỡ ở trong máu, có thể là một cái miếng hơi mà nó lọt vô trong từ trong phổi nó lên trên não, những cái đó nó làm cho nó bít, nó nghẹt cái mạch máu lại. Đó là cái ba cái nguyên nhân chính. Nhưng mà riêng đối với người Việt Nam chúng ta đó, nó có một cái chứng nữa, cái chứng mà chỉ người Á Châu có nhiều nhất, tức là nó bị đứt và nghẹt các cái động mạch nhỏ ở cái đáy não mà người Mỹ hay là người các cái dân tộc khác da màu trắng, da màu đen họ không bị, mà chúng ta bị. Thành ra người Á Châu chúng ta là, và trong đó có Việt Nam chúng ta, là những người mà bị tai biến mạch máu não nhiều nhất so với những cái dân tộc khác ở trên thế giới. Đấy, thì tôi muốn nhấn mạnh vào cái điểm này. Thì bây giờ quý vị thấy chúng ta nên bàn vào chi tiết nữa chăng, phải không ạ?
Vâng, thưa có. Là cái khi mà cái tai biến mạch máu não nó xảy đến thì cái triệu chứng ban đầu hoặc là cái triệu chứng người bệnh nhân xảy đến với người bệnh nhân đó là gì, và cái người bệnh nhân đó hoặc là những người xung quanh đó, thân nhân đó thì cần phải ghi nhớ làm những cái việc gì để cứu giúp cứu chữa cho cái bệnh nhân mà có xảy ra tai biến mạch máu não ạ?
Vâng, cái điểm mà MC Tấn Trương nêu lên đó thì tôi thấy đó là điểm hết sức là chính xác và hữu ích cho chúng ta trong những cuộc mà chúng ta bàn luận ngày hôm nay. Cái việc thứ nhất, khi mà thấy cái triệu chứng mà ta chóng mặt, ta choáng váng mà nó bất thường đó, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải nghĩ tới cái nguyên do, chúng ta nghĩ tới cái lý do nhân lực và gia đình của chúng ta. Nếu mà có nhiều người trong gia đình bị thì cái người nạn nhân có thể dễ bệnh hơn. Đàn ông bị nhiều hơn đàn bà và những người lớn tuổi bị nhiều hơn, nhưng mà không phải là người nhỏ tuổi là người không có bị như vậy đâu. Thế thì khi mà đã có triệu chứng mà nó đổi, và bác sĩ Đích có trình bày với quý vị cái kỳ trước đó mà tôi không muốn nhắc lại bởi vì chúng ta không có đủ thời giờ để mà nhắc lại hết các triệu chứng. Nghĩ tới đột quỵ đó là cái việc đầu tiên, thưa quý vị, là chúng ta phải đến nhà thương ngay tức khắc, và phải đến một cái nhà thương mà có phòng cấp cứu cấp 2, cấp 3 trở lên, chứ không thể nào mà đưa cho cái người mà không có kinh nghiệm gì để mà họ lo cái chuyện mà chữa trị tai biến mạch máu cho chúng ta cả. Riêng đối với người Việt Nam thì tôi phải nhắc lại cái điểm này mà chúng tôi đã bàn với nhau, rằng là chúng ta có những cái tục lệ mà nó rất là nguy hiểm. Tôi lấy thí dụ cái này là chuyện thật mà nói ra đó, thì quý vị buồn, nhưng chúng tôi cũng phải nói. Có những người đó khi mà thấy có triệu chứng mạch máu não rồi thì lại đè ra để mà rượt tóc mai, rồi bắt rồi ngửi cái amoniac nước đáy quỷ. Còn có những nơi là còn tệ hơn nữa, là phải bắt đi kiếm một người phụ nữ, xong rồi lấy cái lông ở trong bộ phận sinh dục đó, xong rồi bắt cái người này ngửi để cho người ta tỉnh dậy. Chính những cái đó là nó nguy hiểm. Thành ra chúng ta xin quý vị nhớ một điều thế này: giữ cái sức khỏe và sinh mạng của chúng ta bằng cái thái độ khoa học, chứ đừng nghĩ tới những cái yếu tố dị đoan mà nó truyền tụng làm hại cho chúng ta nhiều hơn. Đấy, tôi muốn ngưng lại ở cái điểm này để xin bác sĩ Đích bổ túc thêm ý kiến thêm nữa, và tôi còn nhiều điểm sẽ thưa với quý vị nữa.
Vâng, mời bác sĩ Đích ạ.
Vâng, chúng ta đều đồng ý nhau là đây là một việc cấp cứu và chúng ta nên bỏ đừng phí thời giờ và làm theo đúng khoa học như bác sĩ Liên nói. Trong thực tế ở Mỹ hay các nước kỹ nghệ hóa rồi thì khá dễ tương đối, vì người ta có thể kêu cấp cứu và nhân viên cấp cứu như là Mỹ có thể đến có mặt trong vòng 5 phút. Tôi cũng nghĩ lại trong trường hợp ở Việt Nam hay là ở thành phố, những thành phố đông đúc, mà tôi nghĩ là chắc là chúng ta cần phải có phát triển một cái hệ thống cấp cứu mau lẹ. Thì tôi hình dung một người, thí dụ một người ở tỉnh trở lên thành phố, có khi phải ngủ đêm lại rồi mới trở đến nơi được. Ông ngay trong thành phố, trong cái tình trạng mà giao thông như vậy, chắc là rất là mất thời gian rất là quý báu, nên là một cuộc chạy đua với tử thần. Vì chúng ta có 3 giờ để có thể cứu vãn được cái phần não mà có thể cứu vãn được, như vậy thì sẽ hạn chế sự tử vong và cũng như sự tàn phế. Thì nó cũng phải có một trung tâm có chuyên biệt và được phát triển dùng những kỹ thuật mới mà chúng ta mong rằng ở những thành phố lớn, nhất là ở Việt Nam nữa, sẽ được phát triển về lâu về dài về phương diện đó, về phương diện cấp cứu không riêng gì tai biến mạch máu não, riêng đột quỵ và cả những đợt cấp cứu khác nữa thì sẽ giúp được.
Thưa bác sĩ, chúng ta còn khoảng chừng 2 phút nữa thì thì tùy vào cái điều kiện mà đi cấp cứu mà để chúng ta cần phải linh hoạt. Thế còn cái cách đề phòng cái chứng này thì là như thế nào, bác sĩ có những lời khuyên nhanh ạ?
Dạ thưa vâng, cảm ơn MC Tấn Trường. Có một cái điểm mà chúng ta không nên quên đấy, là cái viên aspirin 81mg mỗi một ngày là chúng ta không nên quên. Thường thì những người từ 55 tuổi trở lên là uống một viên đó một ngày, nó đề phòng được tai biến mạch máu não, nó giảm thiểu những cái chuyện nguy hiểm về ung thư prostate và tức là ung thư tiền liệt tuyến đó và ung thư đại tràng nữa. Thì cái viên 81mg là rất là cần thiết. Rồi còn khi nào mà chúng ta có triệu chứng mà chúng ta nghĩ tới đột quỵ đó, thì xin quý vị đừng có ngần ngại gì cả. Lấy một viên aspirin 325mg để mà uống cho vào lưỡi ngay tức khắc. Đó là cái chuyện cần thiết. Hai cái viên aspirin đó, nó giúp là 81mg là uống một viên một ngày trong tình trạng bình thường. Còn khi nào mà nghĩ tới cái triệu chứng đột quỵ đó và tai biến đó, thì uống một viên aspirin 325mg trước khi mà đi nhà thương. Đó là cái điều mà chúng ta nên làm. Và tôi muốn nhấn mạnh một cái điểm này là khi nào mà quý vị được vào nhà thương rồi và được gửi về nhà rồi đó, thì xin quý vị đừng có lơ là, chúng ta phải tiếp tục và tiếp tục ngay từ ngày hôm đó để mà chữa cái chứng mà nó gây ra đột quỵ, chẳng hạn như là tai biến mạch máu não vì huyết áp cao, hay là vì cholesterol cao, mỡ cao, hay là vì những cái triệu chứng khác mà chúng ta phải làm, chúng ta phải chữa ngay, đừng có mất thì giờ. Bởi vì cái lần thứ nhất mà bị tai biến mạch máu não đó, thì cái tỷ số tử vong nó khoảng độ 30%. Nếu mà nó bị lại nữa, chúng ta không chữa mà để cho nó bị lại nữa đó, thì lần thứ nhì là nó nặng hơn nhiều. Và tôi xin chấm dứt bằng mấy cái điểm tóm tắt như vậy ở phần này.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Liên và cảm ơn bác sĩ Đích. Thì chương trình của chúng ta cũng đến đây cũng đã hết. Thì cũng xin cảm ơn quý thính giả tham gia chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn bác sĩ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cam kết bảo vệ những đồng minh của mình và đã triển khai lực lượng của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chống lại những mối đe dọa phi đạn trong khu vực. Rõ ràng, mối đe dọa phi đạn đạn đạo lớn nhất trong khu vực là từ Bắc Triều Tiên, theo lời ông Frank Rose, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách kiểm soát vũ khí, xác minh và tuân thủ. Gần đây nhất, vào ngày 15 và 28 tháng 4, Bắc Triều Tiên tiến hành những vụ phóng phi đạn đạn đạo tầm trung và thất bại. Vào ngày 23 tháng 4, Bắc Triều Tiên thử nghiệm một phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm, cũng thất bại. Vào ngày 11 và 18 tháng 3, Bắc Triều Tiên phóng phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung Scud và Nodong. Bắc Triều Tiên có sẵn vài trăm phi đạn đạo tầm ngắn và tầm trung để sử dụng nhắm vào những mục tiêu trên bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Những vụ phóng sử dụng công nghệ phi đạn đạo là những sự vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ có mối quan hệ mạnh nhất về phòng thủ phi đạn trong khu vực với Nhật Bản. Hoa Kỳ triển khai những tàu được trang bị hệ thống phòng thủ phi đạn đạo Aegis, gọi tắt là BMD Aegis, và những giàn phóng phi đạn Patriot tại Nhật Bản để hỗ trợ phòng thủ Nhật Bản và lực lượng của Hoa Kỳ được triển khai ở đó. Nhật Bản hiện triển khai 4 tàu khu trục trang bị hệ thống BMD Aegis lớp Congo, đang nâng cấp 2 tàu khu trục lớp Atago lên tới năng lực BMD, và có kế hoạch mua thêm 2 tàu BMD lớp Atago. Nhật Bản cũng triển khai 24 giàn phóng phi đạn Patriot cùng với mạng lưới radar cảnh báo sớm rộng lớn của riêng mình. Hoa Kỳ và Nhật Bản đang hợp tác chặt chẽ để phát triển phi đạn đánh chặn SM-3 Block 2A. Công tác phát triển này sẽ được bàn giao trong khung thời gian là năm 2018. Về phía Hàn Quốc, Hoa Kỳ hiện triển khai những phi đạn Patriot để bảo vệ những lực lượng của Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng đang cải thiện các khả năng phòng thủ phi đạn của riêng mình với hệ thống phòng không và phòng thủ phi đạn tích hợp Hàn Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Rose nói, Liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc có thể hưởng lợi từ các khả năng phòng thủ phi đạn thượng tầng bổ sung để ứng phó với mối đe dọa từ phi đạn Scud tầm xa và phi đạn đạn đạo tầm trung Nodong của Bắc Triều Tiên. Chính vì thế mà phải cần tới hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã bắt đầu những cuộc tham vấn chính thức về việc có thể triển khai một hệ thống như vậy. Nếu hệ thống THAAD được triển khai tại Hàn Quốc, nó sẽ chỉ tập trung vào việc phòng vệ, chống lại những mối đe dọa phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ vẫn cam kết bảo vệ những đồng minh và lực lượng của mình trước những vụ phóng phi đạn đạn đạo và những vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên bị Liên Hiệp Quốc cấm chỉ.
Quý vị vừa theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Cuộc nội chiến 5 năm ở Syria là trọng tâm của cuộc thảo luận của các nhà ngoại giao ngày hôm nay ở Vienna, nơi nhóm quốc tế hỗ trợ Syria gồm 17 nước nhóm họp để bàn về cuộc đối thoại chính trị đang bị bế tắc, những khó khăn trong việc duy trì thỏa thuận ngưng bắn và những vấn đề liên quan tới hoạt động cứu trợ của Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Đức cho biết, mục đích của cuộc họp hôm nay là tạo điều kiện để việc tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn được dễ dàng hơn. Một mục tiêu khác là để cải thiện tình hình ở thực địa, để cho phe chống đối cảm thấy sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán chính trị hơn. Các lực lượng an ninh Iraq loan báo khởi sự chiến dịch tái chiếm Ar-Rutba, một thị trấn thuộc tỉnh Anbar ở miền Tây, nối kết với các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo tại đó, với vùng biên giới Jordani và Syria. Nói chuyện với các nhà báo hôm qua, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nói, chỉ cần nhìn vào bản đồ là thấy được tầm quan trọng của khu vực đó của tỉnh Anbar. Ông nói, nếu các lực lượng Iraq chiếm được Rutba thì đây là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Một loạt vụ đánh bom nhắm tấn công các ngôi chợ trên khắp thủ đô của Iraq đã giết chết ít nhất 68 người và gây thương tích cho hơn 100 người. Vụ đánh bom gây nhiều chết chóc nhất xảy ra tại khu vực Al-Shaab, nơi đa số cư dân là người Hồi giáo Shia ở phía bắc Baghdad, nơi các giới chức nói một phụ nữ đánh bom tự sát kích nổ các chất nổ mang trên người tại một ngôi chợ đông đúc. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom đã giết chết ít nhất 34 người và làm bị thương ít nhất 70 người. Các giới chức Indonesia cho hay có ít nhất 17 người thiệt mạng và thêm 3 người khác bị mất tích tiếp theo sau một trận lụt ở gần một địa điểm du lịch đông khách. Một nhóm 70 sinh viên đại học và các hướng dẫn viên của họ đang tham quan thác nước Dua Warna ở phía bắc đảo Sumatra khi một đợt sóng tràn qua một trong các ngọn thác này. Một nhóm cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Nữ văn sĩ Nam Triều Tiên Han Kang hôm qua đã được trao giải Man Booker quốc tế của Anh cho quyển tiểu thuyết The Vegetarian, Người Ăn Chay. Bà là người Nam Triều Tiên đầu tiên đoạt giải văn học này. Được chọn với sự nhất trí của một ban gồm 5 vị giám khảo, cuốn Người Ăn Chay kể lại câu chuyện về một phụ nữ đã quyết định ngưng ăn thịt để rồi sau đó phải đối mặt với những hậu quả hết sức đau thương.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào và xin nhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.